nó phước đức nó như vậy. Nên Đức Phật đem về cho Ngài Ca Diếp ăn, rồi Ngài Ca Diếp cũng chưa phục, vẫn phục mà nhất định mình vẫn là hơn. Và Đức Phật vẫn nói cái bài kệ chú nguyện trước khi ăn để nhắc nhở là ông cúng dường nó phước điền ở trên hết, nhưng mà ông phải biết ông đang cúng dường ai đó. Rồi, tức là từ từ giờ thấy được thần túc thông của Đức Phật mà Ngài Ca Diếp vẫn nghĩ mình ở trên. Thì bây giờ bắt đầu đến các phương diện khác nữa. Phương tiện này là phương tiện thứ 6. Hôm sau vào giờ ăn, Ngài Ca Diếp lại đến thỉnh Phật, Phật nói thiện tai. Rồi đi cùng với nhau, khi đến chỗ nhà của Ca Diếp liền bày đủ mọi thứ đồ ăn ra, Phật lập tức chú nguyện. Cũng bày chú nguyện đó, xong xuôi rồi, bây giờ Thế Tôn chú nguyện xong, lấy đồ ăn ra một mình, quay về dưới gốc cây, chứ không ăn tại chỗ đó. Ăn xong, ý muốn dùng nước, Thích Đề Hoàn Nhân biết ngay ý Phật chỉ trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc như đại chán sĩ co duỗi cánh tay từ trời hạ xuống, đến trước Phật lễ Phật rồi đưa tay chỉ xuống đất, đất biến thành hồ nước, nước ấy thanh tịnh đủ tám công đức. Đức Phật có nước dùng liền, rửa súc xong xuôi, nói giảng pháp cho Thích Đề Hoàn Nhân nghe. Nghe pháp xong rồi, Thích Đề Hoàn Nhân hân hoan thích thú, biến mất trở về thiên cung. Ngài Ca Diếp để ăn bữa trưa xong đến đi kinh hành trong rừng. Ăn trưa xong đi kinh hành. Đi kinh hành cũng là một cách gọi là đi tản bộ. Nhưng mà đi kinh hành là của các vị này điều phục. Ăn xong là để hành đạo, nên điều phục tâm mình để hành đạo, gọi là kinh hành. Tâm mới tự nghĩ rằng ông thầy trẻ đó, hôm nay thọ thực quay về dưới cây chứ không ăn tại chỗ, ta thử đến đó thăm dò xem sao. Nghĩ rồi liền tới chỗ Phật, tự nhiên thấy có một cái hồ lớn, nước rất là trong sạch, đủ tám công đức. Thấy làm lạ, ủa sao lạ, hồi nào giờ chỗ này đâu có nước, hồ nước, giờ có hồ nước. Nên hỏi Đức Phật, ủa sao bỗng nhiên lại có cái hồ này. Phật trả lời, sao nó có sao nói vậy. Sáng nay nhận đồ ăn của ông cúng, ta quay về đây ăn xong cần nước súc miệng rửa bát. Thích Đề Hoàn Nhân biết ý của ta, từ trời đi xuống, lấy tay chỉ đất nên thành hồ này. Ca Diếp thấy hồ nước, nghe Phật nói, tâm suy nghĩ, ông thầy trẻ này có đại oai đức nên mới có thể cảm được trời hiện điềm lành, song vẫn không bằng ta được. Dứt khoát Đức Phật cho thấy trời nghe pháp Đức Phật, trời phục dịch cho Đức Phật mà vẫn không bằng ta. Mà Ngài Ca Diếp tu theo lối Bà La Môn thì cũng sinh cõi trời thôi, cũng thờ Phạm Thiên, cũng tôn thờ Phạm Thiên, mà Đức Phật còn cho biết là Phạm Thiên nghe pháp của ta đó mà vẫn nói là ta hơn. Bây giờ Đức Phật mới cho thấy nữa. Một hôm nọ, Đức Thế Tôn đi kinh hành ở trong rừng, thấy có tấm lụa rách trong đống phân dơ, liền nhặt lấy định giặt cho sạch. Tâm nghĩ cần có phiến đá. Thì Phật nói các đệ tử đó, thực ra các đệ tử của Phật, như trước mình nghe là phấn tạo y. Sống ở trong đạo Phật đó, nó có ăn, có mặc. Thì ăn nó là đi khất thực, mặc đó là lượng đồ, lượng rải rách của ta đó, rồi ráp lại thành quần áo mặc. Sống thì nghỉ thì ở dưới gốc cây, uống thì uống thuốc quá đắt. Thành ra chính vậy mà Đức Phật nên lượng cái tấm vải này định giặt cho nó sạch. Tâm nghĩ cần có phiến đá. Thích Đề Hoàn Nhân biết ngay ý Phật cho nên trong khoảnh khắc bay về Hương Sơn, lấy phiến đá bốn mặt vuông vức đặt giữa các cây, bạch Phật, Thế Tôn cứ việc giặt y trên đá ấy. Phật tâm lại nghĩ cần phải có nước, thì Thích Đề Hoàn Nhân lại quay về Hương Sơn, lấy một cái máng bằng đá đựng đầy nước sạch, đặt trên lại phiến đá vuông, làm xong rồi biến mất. Thế Tôn giặt rũ xong rồi về ngồi dưới gốc cây, Ngài Ca Diếp cũng y như vậy, ăn xong đi kinh hành. Đi đến chỗ Phật, thấy giữa các cây có phiến đá bốn mặt vuông vức cùng một ống máng đá lớn. Tự nghĩ, ủa sao tự nhiên lại có hai cái vật này ở đây? Mới hỏi Đức Phật. Đức Phật trả lời, ta kinh hành thấy tấm lụa dơ dưới đất, nhặt lấy định giặt, tâm nghĩ cần các thứ ấy. Thích Đề Hoàn Nhơn biết ý ta muốn như vậy, nên đến Hương Sơn lấy về đem lại. Ý Đức Phật nói là chư thiên, vua cõi trời á, phải phục dịch ta như vậy. Ta chỉ nghĩ trong tâm thôi mà vua cõi trời á, phải đi làm như vậy. Mình thấy đến đó rồi, Ngài Ca Diếp tin. Tại vì ở đó người ta rất thành thật nhau, đồng thời á, nhìn thấy tướng mạo của Đức Phật, biết ngay là Đức Phật không có giờ nói láo. Cho nên tin, tin chứ không phải là nói không tin. Ca ngợi là chưa từng có, tin đàng hoàng, nhưng vẫn nghĩ rằng niên thiếu Sa Môn tuy có đại oai thần lực như thế, có thể chiêu cảm chư thiên, vẫn không có chịu nói là đây là bậc thầy của chư thiên. Chiêu cảm được chư thiên song vẫn không bằng đạo ta chân thật, chưa lay chuyển được cái ngã của Ngài này, chưa lay chuyển được. Nhưng mà có điều cho mình thấy vậy đó, là Ngài tin thực ra rất phục, nhưng mà nhất định cái ngã nó lớn quá. Chứ nếu mà không tin thì đã nói là nó làm xấu hết rồi. Nhưng mà đây tin, ta ca ngợi tán thán ý tưởng lắm, nhưng mà dứt khoát ta là trên, ta là trên. Thế bây giờ mà thử hỏi, nếu bây giờ mà Đức Phật thuyết pháp ra, Ngài bảo chưa, trời ơi, Sa Môn này nói hay thiệt, thuyết pháp khiến cho ta nghĩa là tỏ rõ tất cả, thấy rõ tất cả chân lý, nhưng mà vẫn bản tặng. Thì chết rồi, thấy cái ngã kinh khủng như vậy. Tiếp tục nữa, Đức Phật nghĩa là lại thêm, tức là thấm dần như là huân tập, thấm dần đó, để cho càng ngày, ngày càng càng phục Đức Phật dần. Một bữa khác, Đức Phật bước vào trong cái hồ đó để mà tắm. Tắm rửa xong xuôi, tâm nghĩ muốn ra khỏi hồ, xong không có cái gì để vin vào. Trên hồ có cái cây tên Kalaka, cành lá tươi tốt mọc ngay trên hồ. Thần cây lập tức đè cành cây xuống cho Phật vịn vào mà ra. Về ngồi dưới gốc cây, vừa lúc Ca Diếp đi đến chỗ Phật, thấy cây uốn cong cành xuống che bóng, ngạc nhiên hỏi Phật, cây này cớ gì lại uốn cong cành xuống che bóng như vậy? Đức Phật nói kể chuyện, ta vào hồ tắm rửa, khi ra không có cái chỗ vịn để ra, thần cây cảm ứng uốn cành xuống cho ta. Ca Diếp cũng ca ngợi là chưa từng có, tâm nghĩ niên thiếu Sa Môn quả có đại oai thần lực cảm ứng thần cây như vậy, nhưng ta vẫn trên hết. Rồi đến mức độ vậy đó, biết rằng là Đức Phật cái gì cũng hơn mình, mà nhất định vẫn nghĩ là ta trên. Bây giờ nó mới đến trường hợp này, mới bắt đầu hơi lo. Bây giờ Ca Diếp tâm tự nghĩ rằng ngày mai vua Ma Kiệt Đề cùng với thần dân Bà La Môn trưởng giả cư sĩ sẽ đến nơi ta làm, sẽ đến nơi của ta làm pháp hội 7 ngày. Niên thiếu Sa Môn mà có mặt ở đây thì quốc vương thần dân Bà La Môn trưởng giả cư sĩ thấy Sa Môn tướng đẹp cùng thần thông oai đức lực thì sẽ bỏ ta mà phục sự Sa Môn. Cái này mà biết là rồi, chắc chắn mình thua. Nhưng mà mong Sa Môn này trong vòng 7 ngày không đến chỗ của ta. Phật biết ý của ông ta nên trong 7 ngày đó đi Bắc Quốc Việt, lưu lại ở đó không xuất hiện nữa. Qua khỏi 7 ngày tập hội xong xuôi, quốc vương về rồi, Ca Diếp mới nghĩ, niên thiếu Sa Môn 7 ngày vừa qua không thấy đến ta, lành thay sung sướng thay. Ta nay có được đồ ăn còn sót lại của tập hội, ta rất muốn cúng dường cho Sa Môn ấy. Nếu mà anh ta lại đây thì thật là đúng lúc. Thực ra đó là Ngài Ca Diếp này rất mến Đức Phật, rất trọng, rất kính, rất thương. Nhưng mà bởi vì cái ngã, ta vẫn là trên hết, ta vẫn là trên hết. Cho nên bây giờ mới thấy 7 ngày mình muốn là anh này đừng đến, mà quả thật không đến thì thật là đúng như ý, thích thú thật. Nên bây giờ còn đồ ăn thì cái tâm mà kính mến, kính trọng, nó muốn cúng dường cho Phật. Lúc ấy Phật biết được tâm ông ta nên từ uất đơn Việt trong khoảng khắc như tráng sĩ co duỗi cánh tay hiện đến ngay trước ông ta. Ca Diếp thấy Như Lai xuất hiện, tâm vừa hoảng vừa vui, hỏi Phật rằng 7 ngày vừa qua anh đi du hành ở đâu mà không thấy đâu hết. Phật nói thẳng luôn: vua Ma Kiệt Đề cùng với thần dân Bà La Môn trường giả cư sĩ đến chỗ ông tập hội trong vòng 7 ngày, ông khởi tâm niệm không muốn gặp ta, thế nên ta đến Bắc Uất Đơn Việt để tránh ông vậy. Nay ông lại có tâm niệm muốn gặp ta, muốn ta lại, thế nên ta lại gặp ông. Phật nói thẳng. Ca Diếp nghe xong hết hồn khiếp vía, lông thân dựng đứng. Ôi trời, ông Sa Môn cũng biết hết trơn mình. Xong vẫn nghĩ rằng Niên Thiếu Sa Môn này quả biết hết tâm ta thật là phi thường, xong vẫn không bằng ta. Đấy, điều phục con người, điều phục càng cường vậy cái ngã của con người. Bây giờ đó, 9 phương tiện như vậy rồi, bây giờ cuối cùng Đức Phật mới độ được phương tiện thứ 10 là qua sông. Hôm ấy Thế Tôn tâm nghĩ rằng Ưu Lâu Tần La Ca Diếp căn duyên đã chín dần, nay chính là lúc điều phục ông ta. Cái vấn đề là cái phương tiện cuối cùng Đức Phật nói thẳng ra làm cho bên trong Ngài Ca Diếp sợ, nhưng mà bên trong thì Ngài Ca Diếp cảm thấy là cái Niên Thiếu Sa Môn này quả thật là đại từ đại bi. Ông này đến đây không phải để tranh giành lợi dưỡng gì với mình hết á, không hề phải như vậy. Nhưng mà vừa sợ mà vừa phục, nó thấm dần rồi đó. Cho nên Đức Phật mới nghĩ như vậy, nay chính là lúc điều phục ông ta. Tư duy xong rồi, liền đi đến sông Ni Liên Thiền. Khi đến bên sông, lúc ấy Ma Vương vừa đến bên Phật. Ma Vương chưa bỏ đâu, bạch Phật rằng: Thế Tôn ơi, giờ đây là lúc nên nhập Niết Bàn. Thiện thệ, tức là một trong những danh hiệu của Đức Phật, Thế Tôn với Thiện Thệ là hai danh hiệu trong 10 danh hiệu. Giờ đây là lúc nên nhập Niết Bàn. Tại sao vậy? Những người đáng được độ đều đã giải thoát rồi. Tức là 56 vị A-la-hán đó. Giờ đây chính là lúc để mà nhập Niết Bàn. Thỉnh luôn 3 lần như vậy. Tại sao mà Ma Vương xuất hiện lúc này? Bởi vì nếu Đức Phật mà điều phục được Ngài Ưu Lâu Tần La Ca Diếp xuất ra là cả nước Ma Kiệt Đề lúc bây giờ cũng được điều phục, sẽ quy tín về Tam Bảo. Cho nên Ma Vương hoảng. Ma Vương bảo chứ mấy cái anh ở trong rừng, cái núi này nọ thì Đức Phật đổ nó đi, nhưng mà mấy anh ở trong kinh thành nó đang còn làm khách hàng của con thì đừng đổ nó chứ. Bây giờ đó là Đức Phật mà độ Ngài Ưu Lâu Tần La Ca Diếp này là nó sẽ tràn ngập hết cả thành Ma Kiệt Đề, nước Ma Kiệt Đề, cái đạo Phật. Cho nên Ma Vương mới thỉnh như vậy. Thế Tôn khi ấy trả lời Ma Vương rằng: nay chưa phải là lúc ta nhập Niết Bàn. Tại sao vậy? Bởi vì bốn bộ chúng của ta, Tỳ Khưu Ni, U Bà Tắc, U Bà Di đều chưa có đủ. Những người đáng được độ đều chưa cứu cánh, tức là chưa đến được cái chỗ cứu cánh. Chư ngoại đạo chúng chọn chưa hàng phục. Bây giờ Như Lai cũng đáp lại 3 lần như vậy. Ma Vương nghe xong lòng ôm sầu não trở về thiên cung. Bây giờ chỉ có năn nỉ Đức Phật, với lại bây giờ chỉ nói nhắc Đức Phật. Ma Vương bây giờ là thua trận rồi. Thành ra anh chỉ nhắc rằng là Đức Phật làm xong rồi đi đi chứ. Thế Tôn tức thời bước vào sông Ni Liên Thiền, dụng thần thông lực làm nước phân hai ra. Chỗ Phật đi qua, mỗi bước bụi dấy lên và khiến hai nước ở hai bên đều bắn vọt lên trời. Cái chỗ ở dưới lòng sông nó là bùn đất, mà bây giờ thần thông lực của Đức Phật nó thành ra là nơi khô ráo, đi là bụi nó bắn lên, bụi nó tỏa lên và nước hai bên bắn lên như vậy. Ca Diếp từ xa trông thấy cho là Phật bị đắm chìm, tại vì thấy nước dâng cao, thấy Phật xuyên vào trong đó, nghĩ là Phật bị đắm chìm, lập tức cùng đệ tử đem thuyền ra vớt. Thương lắm á, thương một kinh, nhưng mà vẫn tai là nhất thôi. Sau khi đến bên sông thì thấy chỗ Phật đi qua đều dấy bụi lên, ca ngợi thật là hy hữu. Mới tự nghĩ rằng anh thầy trẻ này có năng lực thần thông như thế, song vẫn không bằng đạo ta mới là chân thật. Nhưng Ca Diếp vẫn hỏi Phật: này anh thầy trẻ, anh có muốn lên thuyền hay không? Phật đáp: tốt lắm, muốn. Nói rồi Đức Phật mới dùng thần thông xuyên đi vào thuyền, xuyên thấu từ đáy thuyền xuyên lên, ngồi kiết giả phu. Ca Diếp thấy Phật từ đáy thuyền xuyên vào mà không hề có chỗ lục, cả gợi là hết chỗ nói. Mấy thầy hiện nay kêu hết thấy, hết chỗ nói luôn. Nhưng mà vẫn cho là thần lực tự tại như thế vẫn không bằng ta, ta mới là chân A-la-hán. Lúc đó Đức Phật nói liền: Ca Diếp, ông không phải là A-la-hán, mà cũng chẳng phải là A-la-hán hướng. Tức là trước khi mà đắc A-la-hán thì người ta kêu là A-la-hán hướng. Ông nay cứ gì mà lại khởi đại ngã mạn như vậy, không phải A-la-hán mà nghĩ mình là A-la-hán. Ca Diếp khi nghe lời nói ấy bỗng thấy tàn quý, lông trên thân dựng đứng, mới thầm nghĩ rằng Niên Thiếu Sa Môn này biết hết tâm ta. Lúc đó mới thưa với Phật: đúng vậy Sa Môn, đúng vậy Đại Tiên, Ngài biết rõ hết tâm tôi, duy nguyện Đại Tiên nhiếp thọ cho tôi. Giờ mới chịu phục. Phật đáp ngay rằng: ông tuổi cao niên đã 120 niên kỷ, 120 tuổi, thành ra bằng cách nào thì nó cũng không phục. Thì đối, nếu mà nói tuổi tác thì lúc đó Đức Phật đối với Ngài Ca Diếp là con nít thiệt mà, thì sao phục được? 120 tuổi mà cả nước phục mình thì sao mà phục ai được? Ông lại có nhiều đệ tử quyến thuộc nữa, lại được quốc vương thần dân tôn kính. Nếu muốn quyết định nhập vào pháp của ta thì trước hết hãy cùng về bàn luận với đệ tử cho kỹ càng, đừng có theo một cái cách hấp tấp vậy sau này hối hận. Ngài Ca Diếp mới đáp rằng: thiện tai, thiện tai, như Đại Tiên dạy bảo, song trong tâm con không phải là không quyết định, nhưng nghe theo lời Phật dạy thì cứ làm, chứ thực là quyết định theo Phật. Nay sẽ về bàn luận cùng với đệ tử. Nói lời ấy xong liền về chỗ mình, tập chư đệ tử lại mà nói rằng: Niên Thiếu Sa Môn, từ lúc đến trụ nơi đây, ta thấy người ấy thần thông biến hóa đủ cách, thật là hết sức phi phàm, trí huệ thâm sâu, tính tình an hòa. Ta nay muốn quy về pháp của người, còn các ông thì sao? Đệ tử đáp rằng: những gì chúng con được hiểu biết đều là ân của tôn giả. Niên Thiếu Sa Môn đã là chỗ quy tín về của tôn giả thì lẽ nào lại là hư dối được. Chúng con cũng thấy người ấy có rất nhiều điều dị thường. Tôn giả nếu đã dứt khoát thọ nhận pháp của người ấy thì chúng con cũng nguyện đi theo cùng quy y. Ca Diếp nghe các đệ tử nói như thế xong liền cùng với tất cả đến gặp Phật, bạch rằng: con và các đệ tử ngày nay quyết định quy y, duy nguyện Đại Tiên nhiếp thọ chúng con. Phật nói: thiện lai tỳ khưu. Ca Diếp râu tóc tự đục, cả sa đắp thân thành sa môn. Giờ đó bây giờ Thế Tôn mới tùy theo họ cần phải nghe gì mà tuyên thuyết tường tận về tứ đế. Lúc ấy Ca Diếp nghe thuyết pháp xong, sa trần lìa cấu, đắc mắt pháp tịnh, cho đến từ từ thành A-la-hán. Còn 500 vị đệ tử của Ca Diếp thấy thầy mình đã thành sa môn, tâm rất mong muốn cũng cần cầu xuất gia. Nên bạch rằng, đại sư của chúng con đã được đại tiên Nhiếp Thọ thành sa môn, chúng con cũng mong thích được theo đại sư tu học. Duy nguyện đại tiên cho chúng con được xuất gia. Phật cũng nói thiện lai tỳ khẩu. Thì tất cả 500 vị đó cũng đều râu tóc tự độc, cả sa đắp thân thành sa môn. Rồi Thế Tôn mới thuyết tứ đế cho họ truyền pháp luân đó. Các vị này cũng từ từ mà đắc quả tu đà hoàn cho đến quả a la hán. Sau đó rồi ngài Ca Diếp với 500 đệ tử mới đem hết các đồ dụng cụ thờ lửa nó vứt bỏ vào sông đi liên thuyền. Rồi thầy trò dẫn nhau cùng theo Đức Phật ra đi. Phật nhiếp phục được 500 vị. Nói trước 500 vị này tức là thời mà ngài là Thiện Huệ tiên nhân đó, là 500 ngoại đạo, cúng 500 đồng tiền. Rồi đây đó, trong kiếp này trở thành như vậy. Tiếp đến là Thế Tôn độ luôn cả hai ngài Ca Diếp em. Bây giờ hai người em của ngài Ca Diếp, một tên là Na Đề Ca Diếp, một tên là Già Gia Ca Diếp, mỗi vị có 250 đệ tử, cộng lại là 500. Ở bên sông Ni Liên Thiền thuộc vùng Hạ Lưu so với anh mình, mỗi một hôm á, thấy bao nhiêu đồ cúng được của anh mình với đệ tử đều trôi ở trên sông, nổi lều bều trên sông ấy. Tâm rất kinh ngạc, nghĩ rằng anh ta hiện có điều gì chẳng lành mà các dụng cụ thờ lừa lại trôi theo dòng như vậy. Chắc có ai ám hại anh mình, hay là hai em vội chạy đi tìm nhau bàn. Anh mình hiện giờ nếu không do kẻ ác nào đó làm hại thì sao các đồ vật ấy lại theo dòng trôi giạt lại đây. Khổ thay, nguy thay, nguy rồi. Cho nên phải tìm cách đi tìm anh. Cho nên cùng nhau kéo lên ngược dòng đi lên đến chỗ của ngài Ca Diếp anh chủ á, thì trống vắng không người. Cho nên hai ngày em này rất sầu thảm, không hiểu anh mình và các đệ tử đông mất hết. Bốn phía tìm cầu gặp người quen cũ hỏi rằng bậc huynh tiên thánh của chúng ta các đệ tử chẳng biết đâu hết, người có thấy không? Thì cái người quen nó mới cho hay là bậc huynh tiên thánh của hai ngài các đệ tử bỏ hết các đồ thờ lửa và đều đi theo chỗ Cù Đàm xuất gia học đạo hết rồi. Hai người em nghe câu nói ấy rất là sầu não, thật là điều quái lạ chưa từng có. Nghĩ rằng tại sao anh mình lại bỏ A-la-hán đạo mà đi cầu pháp nào đó của người khác. Cho nên đuổi theo để tìm anh. Thấy đến nơi gặp anh cùng với quyến thuộc cạo bỏ râu tóc, thân bắp cà sa. Hai người này quỳ xuống bái anh hỏi: huynh vốn là bậc đại A-la-hán, thông minh trí huệ không ai sánh bằng, danh vang mười phương, không ai không quy ngưỡng, mà nay cớ gì xả bỏ đạo ấy theo học với người khác? Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Thầy Ca Diếp mới trả lời với hai em mình: ta thấy Thế Tôn thành tựu đại từ đại bi và có ba sự việc rất phi thường. Một là thần thông biến hóa, hai là huệ tâm trong suốt, chắc chắn là thành tựu nhất thiết trùng trí. Ba là biết rõ căn tính của người, tùy thuận mà nhiếp thọ. Do vì lẽ đó nên ta ở trong Phật Pháp xuất gia tu đạo. Mình thấy Đức Phật hàng phục chúng sinh rất là phải nhiều phương tiện. Với bậc vua chúa, với người bình thường, với những bậc sa môn và la môn, đôi khi phải dùng những thần thông như vậy. Ta nay tuy được quốc vương thần dân tôn sùng kính trọng, thế luận của ta, tài năng biện bác của ta không ai bè nổi, song không phải là pháp dứt tuyệt sinh tử vĩnh viễn, duy có Như Lai mới có thể diễn thuyết để mà tận trừ sinh tử. Đã gặp bậc tôn quý đại thánh như thế mà không biết khích lệ mình tôn ngài lên là bậc thầy hơn hết thì rõ là mình vô tâm và cũng là người không có mắt. Hai em bạch rằng nếu như anh nói người ấy chắc chắn thành tựu nhất thiết trùng trí, mọi điều hai em biết và có được ngày nay đều do lực của anh. Anh đã bỏ theo Phật xuất gia thì hai em cũng nguyện tùy theo anh mà theo Phật xuất gia luôn. đó là 500 vị ngoại đạo trong thời đó, thiện huệ tiên nhân, 500 vị ngoại đạo sau đó. Rồi cũng về bàn với đệ tử như vậy, ta muốn theo Phật xuất gia, các ông muốn sao? Các đệ tử cũng nói là thầy đi đâu con theo đó, thầy theo ai thì con theo người đó. Thế là hai ngài Na Đề Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp và 500 người đệ tử đều đến bạch với Phật: Thế Tôn, duy nguyện thương xót tế độ chúng con. Phật cũng nói: Thiện Lai Tỳ Khưu, các vị này đều trở thành sa môn. Rồi Phật cũng xin cho các đệ tử của mình, Phật cũng nói: Thiện Lai Tỳ Khưu, các đệ tử cũng đều thành sa môn. Rồi Phật cũng thuyết pháp. Tỳ Khưu, phải biết thế gian đều bị ngọn lửa tham dục, sân khỏe, ngu si mãnh liệt thiêu đốt. Các ông xưa nay phụng thờ ba lửa, nay đã bỏ dứt hết được, trừ các thứ hoặc bên ngoài ấy rồi. Song nay lửa của ba độc vẫn còn nơi thân, hãy mau diệt đi. Đức Phật nói thờ ba lửa, nhưng mà phải diệt ba lửa bên trong, vứt bỏ ba cái lửa tà kiến ở bên ngoài, nhưng còn ba lửa tham sân si ở bên trong phải diệt đi nữa. Thời chư Tỳ Khưu nghe Phật nói thế, đối với các pháp sa trần lìa cấu ắt mắt pháp tịnh, Thế Tôn lại thuyết cho họ về tứ đế, tất cả đều đắc quả A La Hán. Như vậy là 1050 vị Tỳ Khưu. Thì độ ngài ba anh em ngài Ca Diếp này tức sẽ là độ đến vua Tần Bản Sa La và quần chúng ở trong thành Ma Kiệt Đà.
Đức Phật
mới nghĩ đến hồi xưa vua Tần Tỳ Sa La có thể ước với ta rằng khi đạo mà thành rồi thì xin độ cho trước, đến lúc cần phải gặp nhà vua để cho nhà vua được mãn bổn nguyện. Lúc đó Đức Phật mới dẫn ba anh em ngài Ca Diếp và 1000 tỳ khưu quyến thuộc vây quanh đến thành Vương Xá. Đến nơi chốn của vua Tần Tỳ Sa La, vua Tần Tỳ Sa La đó xưa nay là cái người ban cấp cúng dường thôn ấp cho ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Khi các người mà thấy Ca Diếp cùng các đệ tử của ông đều trở thành sa môn, lập tức quay về tâu với vua, nói rõ các sự việc như vậy. Vua cùng chư thần nghe kể như thế, tâm rất quái lạ, lặng im chẳng ai nói gì. Còn dân chúng bên ngoài nghe chuyện ấy rồi thì bàn tán với nhau: U Lâu Tần Loa Ca Diếp trí huệ sâu xa không ai sánh bằng, niên kỷ lại cao, đã đắc A-la-hán thì sao lại đi làm đệ tử của Cù Đàm được? Không thể có chuyện như thế, mà chỉ có thể nói rằng Sa Môn Cù Đàm là đệ tử của Ca Diếp mà thôi. Dân chúng thì cũng đủ ý kiến, và cũng biết rằng là vua Tần Bà Sa La nó cũng rất kính trọng từ cái lúc mà thái tử đi xuất gia. Nhưng cái ý nghĩa mà Thế Tôn, ý nghĩa Phật thì chưa có hiểu. Thì cũng nghĩ là nếu mà đây là một bậc đắc đạo thì cũng là một trong những người tu đạo, đạo hạnh. Thành ra theo thì cũng là theo một lúc nhiều thầy, chứ nó không có cái nghĩa là quy y Tam Bảo. Thành ra nghe xong thì im lặng, không biết chuyện này nó thực hư ra sao. Còn dân chúng thì một số xưa nay phục tùng tôn thờ ngài Ca Diếp, nghe rồi không tin nổi. Khi Thế Tôn đến gần dần thành Vương Xá, trụ nơi Trượng Lâm, thời U Lâu Tần La Ca Diếp mới phái sai một người sứ đến bạch với Tần Tỳ Sa La: Tôi nay ở trong Phật Pháp xuất gia tu đạo, nay tùy tùng theo Phật đến Trượng Lâm, đại vương lên trước đến lễ bái cúng dường. Vua nghe người đưa tin nói lời ấy, biết chắc chắn là ngài Ca Diếp này đã thành đệ tử của Phật, cho nên mới lập tức hạ lệnh cùng với tùy tùng và la môn này nọ đủ hết kéo đến chỗ Phật. Theo cái nghi lễ đến nơi rồi cũng xuống xe, vua bỏ hết mọi thứ nghi sức đi bộ đến trước Phật. Thì cái bữa mà mình đi núi Linh Thú á, lúc mà lên núi á thì nó có một cái trạm á, mà hồi xưa mà mỗi lần mà vua Tần Bà Sa La mà lên bái kiến Đức Phật á,